tạp chí Tiêu Điểm.
Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc hứa hẹn nhiều biến động với Donald Trump. Chủ nhân mới tại Nhà Trắng chưa tuyên thệ nhậm chức mà mây đen đã xuất hiện ở chân trời. Sau khi lên án Trung Quốc cạnh tranh bất chính, xây dựng pháo đài ở Biển Đông, Tổng thống tân cử Mỹ tiến thêm một bước đụng vào nguyên tắc cấm kỵ, thay đổi trật tự trong quan hệ tại ba Mỹ-Trung Đài. Ông Donald Trump có dụng ý gì khi liên tục khiêu khích Bắc Kinh? Về phần Trung Quốc, tuy báo chí nhà nước phản ứng mạnh, nhưng chính quyền Tập Cận Bình vẫn giữ thái độ kiên nhẫn. Đâu là những lý do sâu xa? Hai chuyên gia Pháp Valérie Nicquet và Jean-Luc Domanac phân tích căn nguyên nguồn cội. Mời quý thính giả theo dõi sau đây. Từ khi đắc cử Tổng thống, cho dù được Trung Quốc dành cho những chào mừng thân thiện nhất, nhà tỷ phú Donald Trump đã liên tục có những tuyên bố và động thái như là chiến tranh cân não. Những động thái trên đây mang ý nghĩa gì? Chuyên gia Valérie Nicquet phân tích.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'était habitué à l'idée que à chaque nouveau président, les Chinois testaient la nouvelle présidence.
Et d'ailleurs, chuyện này rất là thú vị. Chúng ta đã quen với cái ý nghĩ là mỗi một lần mà Hoa Kỳ thay đổi tổng thống đó, thì tổng thống mới của nước Mỹ sẽ bị Trung Quốc trắc nghiệm. Người ta đang chờ xem là Bắc Kinh sẽ nắn gân cái khả năng ứng phó của Hoa Kỳ như thế nào. Thì bất ngờ tình thế lại đảo ngược. Ông Donald Trump ra tay trước. Chúng ta chưa rõ chính quyền Trump hay là các cái cố vấn của ông chủ trương thắt chặt quan hệ với Đài Loan. Ý nghĩ Hoa Kỳ tung một cú đá vào tổ kiến lửa, tức là vào cái mối quan hệ giữa Hoa Lục với Đài Loan, rất đáng quan tâm theo dõi. Vì Pháp cũng ở trong cái tình thế tương tự, chờ xem diễn tiến của tình hình trong tương lai diễn ra như thế nào. Về phía Trung Quốc đó, thì tôi ghi nhận sự kiện này là cho dù trên mạng Internet và báo chí nhà nước đã mạnh mẽ công kích ông Donald Trump, thế nhưng chính quyền Bắc Kinh phản ứng một cách rất thận trọng. Nếu như phương Tây đổi mới hoàn toàn trong cái chính sách với Đài Loan, không cần tái lập bang giao, mà chỉ cần thắt chặt quan hệ thôi, thì đừng quên là Đài Loan, một chế độ dân chủ trong trường hợp này, liệu Bắc Kinh sẽ phải làm gì để ngăn chặn? Tình thế này rất là thú vị.
Donc, je trouve ça extrêmement intéressant finalement.
Theo một chuyên gia Trung Quốc thuộc Đại học Thượng Hải, thì Trung Quốc không nên manh động mà hãy chờ sau khi ông Donald Trump nhậm chức để xem chính sách mới của Mỹ ra sao. Trái lại, chuyên gia Pháp Jean-Luc Domanac lưu ý đến yếu tố con người và quyền lợi cá nhân. Chính ở điểm này mà ông Donald Trump tung đòn nắn gân Tập Cận Bình. Vì ngoài vấn đề Đài Loan, Tổng thống tân cử còn chỉ trích Trung Quốc trong vấn đề thương mại. Nhà tỷ phú Mỹ biết rõ điểm mạnh nhưng cũng là điểm yếu của gia đình họ Tập, những đại gia đỏ tại Trung Quốc. Chuyên gia Jean-Luc Domanac.
Tout à fait d'accord avec la et je préciserai disons en utilisant mes recherches récentes.
Hoàn toàn đồng ý với bà Valérie Nicquet. Tôi chỉ xin nói rõ hơn là dựa theo những nghiên cứu gần đây để giải thích vì sao Bắc Kinh cho đến bây giờ vẫn giữ thái độ thận trọng. Nhiều nhà phân tích về Trung Quốc thường chú ý đến chính sách đối ngoại. Thật ra thì còn nhiều nguyên nhân sâu xa khác. Đối với giới lãnh đạo Bắc Kinh, điều quan trọng nhất là tiền bạc. Cho nên những định chế như quân đội, ngoại giao của Trung Quốc lo ngại viễn cảnh không được làm ăn tự do thoải mái, hay sợ biến chuyển mới là Mỹ thay đổi lập trường quay ra bảo vệ Đài Loan. Mặt khác, điều nghiêm trọng đối với giới lãnh đạo Bắc Kinh là dù như Mỹ không cho Trung Quốc tiếp cận kho báu kiến thức, trao đổi khoa học kỹ thuật với Mỹ, những thứ mà Trung Quốc tìm kiếm đem về nước. Tôi không quên một chuyện đã xảy ra ở Pháp khi những người được gọi là thực tập viên Trung Quốc đã đánh cắp tài liệu nguyên tử của một viện nghiên cứu Pháp. Không hiểu những người bạn của Trung Quốc đó có biết cảnh giác hay chưa. Do vậy, nghe qua thì thấy nghịch lý, nhưng thực tế rất nhiều người Trung Quốc mong chờ Hoa Kỳ cho họ đặc quyền về tài chính, khoa học và công nghệ. Một thí dụ cụ thể là trong gia đình Tập Cận Bình, nhân vật thông minh nhất là bà chị của ông ấy. Đó là bà Tập Kiều Kiều, một nhà kinh doanh tài ba của gia đình họ Tập. Đối với bà chị này, nếu không được tự do làm ăn với Mỹ thì thật là chuyện đáng lo.
De faire des petites affaires aux États-Unis avec les Américains.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm thời sự.
Trong quan hệ Mỹ-Trung, liệu với doanh nhân Donald Trump ở Nhà Trắng, Đài Loan có thể sẽ được sử dụng như đòn bẩy để bắt chẹt Trung Quốc, đánh đổi những nhượng bộ trong các lĩnh vực khác hay không? Chuyên gia Valérie Nicquet.
Taïwan est important puisque les États-Unis, lorsqu'ils ont reconnu la République populaire de Chine,
vị thế của Đài Loan rất quan trọng. Khi công nhận Bắc Kinh thì Hoa Kỳ đã cắt đứt quan hệ với Đài Bắc. Các nước khác cũng thế, khi băng giao với lại Trung Quốc đều đã phải ngưng công nhận Đài Loan. Tuy nhiên, Hoa Kỳ bù đắp cái thiệt hại này bằng một cái đạo luật khác, tức là lúc nào cũng phải giúp cho Đài Loan những cái phương tiện quân sự đủ mạnh để đối phó với khả năng tấn công của Hoa Lục. Do vậy, trong một thông điệp trên Twitter, ông Donald Trump ghi rõ, chúng ta đã bán cho Đài Loan hàng tỷ đô la vũ khí. Vậy thì lý do gì tôi không được quyền điện đàm với một vị tổng thống được bầu một cách dân chủ của Trung Hoa Dân Quốc? Trên thực tế, quan hệ Tây Ba, Mỹ, Trung, Đài rất là đặc biệt. Bắc Kinh chấp nhận thực tế đó cho dù thường xuyên lên tiếng phản đối. Điều mới mẻ là chính Hoa Kỳ dường như muốn xét lại mối quan hệ Tây Ban này. Chưa biết là tình hình có đảo ngược hay không, thế nhưng mà hiện tại là như thế. Do vậy, có thể xem Đài Loan là chiếc đòn bẩy. Có một lúc người ta bàn tán không biết là Bắc Triều Tiên hay Đài Loan sẽ là đòn bẩy trong quan hệ Mỹ-Trung. Điều lý thú là một chuyên gia Trung Quốc thuộc phe nhà nước đã bày tỏ thái độ bất bình trên mạng và kêu gọi cắt đứt băng giao với Mỹ. Trong bối cảnh mà hồ sơ vũ khí hạt nhân Bắc Triều Tiên không có dấu hiệu tiến triển rõ nét, chiếc đòn bẩy Đài Loan sẽ rất hữu ích cho Washington để gây sức ép với Bắc Kinh bên cạnh những chiếc đòn bẩy khác như là kinh tế hay thương mại. Cho dù quyền lợi kinh tế hai nước ở trong cái thế là cần phải có nhau, thế nhưng Trung Quốc lệ thuộc vào Mỹ nhiều hơn, nhất là tăng trưởng của Trung Quốc hiện nay đang chậm lại và Trung Quốc rất cần cái thị trường của Mỹ để xuất khẩu.
Với Donald Trump, một nhân vật tính khí khó lường, chung quanh là những bộ trưởng gồm tướng lãnh, doanh nhân thành đạt, liệu sẽ có những thay đổi gì trong quan hệ Mỹ với Đài Loan so với 40 năm qua? Vì sao Tổng thống tân cử Mỹ lại liên tục khiêu khích Bắc Kinh?
Je faut pas être trop exigeant avec Monsieur Trump. Hein. Je sais pas bien ce qu'il croit vraiment. Il a une réaction d'homme d'affaires.
Không nên khắt khe với ông Donald Trump. Tôi không dám chắc lập trường của ông ấy như thế nào. Nhưng ông Donald Trump có phản xạ của một doanh nhân. Chúng ta có nhiều lá bài trong tay. Tại sao không sử dụng? Tung nó ra rồi hồi sau phân giải. Donald Trump lập luận một cách thông minh là mình bán vũ khí cho Đài Loan thì tại sao không đối thoại với bạn hàng Đài Loan của mình, sau đó tính sau. Trong thương trường, thái độ này không bao giờ bị lỗ. Bên cạnh ông Donald Trump còn có các cố vấn điều chỉnh lại. Tôi rất thích thú khi thấy người Mỹ tận dụng khả năng mà trước đây họ không làm. Do vậy, tầm quan trọng của bài học sẽ còn tăng lên so với trước đây. Không phải chỉ có Nhật, Hàn rút kinh nghiệm mà Đài Loan sẽ nương theo đó để trở lại sân khấu Viễn Đông.
Taiwan va rentrer disons dans le circuit.
Đối với Bắc Kinh thì Đài Loan chỉ là một tỉnh nổi loạn, nguyên tắc một nước Trung Hoa duy nhất mà Trung Quốc gọi là thiêng liêng và buộc các nước muốn quan hệ với Bắc Kinh phải tôn trọng. Hư thực ra sao? Chuyên gia Valery Nikkei.
D'abord, une seule Chine, juste pour revenir, évidemment, officiellement, la Chine, les États-Unis ne reconnaissent qu'il n'y a qu'une seule Chine.
Về khái niệm một nước Trung Hoa, trước hết, đúng là Hoa Kỳ đã công nhận chỉ có một nước Trung Hoa duy nhất. Tuy nhiên, điểm mơ hồ là không nói nước Trung Hoa nào. Thêm vào đó, thì trong bản tuyên bố ngoại giao, Washington viết như thế này, Hoa Kỳ hiểu lập trường của mỗi một bên. Đối với Bắc Kinh, nước Trung Hoa duy nhất là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Còn đối với Đài Bắc thì Trung Hoa duy nhất là Trung Hoa Dân Quốc, do vậy mà cái khái niệm nước Trung Hoa duy nhất là một loại mê hồn trận. Cho nên, cho dù công nhận chỉ một nước Trung Hoa đó không hẳn là do Bắc Kinh đại diện và như Bắc Kinh mong muốn. Trong nhóm cố vấn của ông Trump, có nhiều người đã tính đến dự án Hiệp ước Thương mại song phương giữa Mỹ với Đài Loan. Phải nhớ rằng Đài Loan là bạn hàng thương mại đứng hàng thứ 7 của nước Mỹ. Trọng lượng của Đài Bắc lớn lắm chứ không phải là nhỏ.
Vừa rồi là phân tích của hai chuyên gia Pháp trong chương trình Geopolitics của RFI ngày 11 tháng 12, 2016. Valery Nikkei thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược và giáo sư Jean-Luc Domenach, Viện Ngôn ngữ Đông phương Inanco.